Đây rồi Ngài mới khen ngợi Ca Diếp: các ông rất là hy hữu, có thể biết rõ Đức Như Lai tùy cơ nghi nói pháp, hay tin hay nhận. Vì sao? Vì các Đức Phật Thế Tôn tùy cơ nghi nói pháp, khó hiểu khó biết. À, đây là Ngài coi như là khen ngợi Ngài Ca Diếp biết rõ Đức Phật, nghĩa là tùy cơ nói pháp. À, nghĩa là sao? Tức là thấy đến cái chỗ Phật khó nói đó. À, nghĩa là cái chỗ Phật mà khó nói ra, cho nên Ngài tùy cơ Ngài nói, mà Ngài không có nói thẳng chỗ đó, nhưng mà Ngài Ca Diếp á, Ngài hiểu được cái chỗ đó, cho nên Phật khen. À, ông khéo thấy được cái chỗ đó. À, tức là thầm hợp được cái ý mà ngoài lời, cái chỗ Phật mà chưa nói đó. À, nhưng mà ông thấy được cái chỗ đó. À, khéo nói, khéo thấy chỗ đó. À, tức là muốn nói lên cái gì? À, nói đông mà ta hiểu tay. Phải không? À, đó thì cái đó mới khéo. À, còn nghĩa là nói đâu rồi bám đó, thì theo cái chữ nghĩa thì nhiều khi nó bị mắc kẹt. Mà chẳng hạn thí dụ nghe Phật nói về vô thường thì sao? À, khi Phật nghe nói vô thường thì nếu mà người khéo phải thấy được cái ý Phật là ở cái gì? Phật nói vô thường nhưng mà không phải là ở chỗ cái vô thường đó, mà phải thấy được cái ý Phật là ở chỗ Phật tánh thường trụ. À, thì đó mới là thấy được ý ngoài lời, phải không? Ừ. Chứ còn đây nói vô thường, tất nhiên là Ngài muốn ngầm chỉ cái chân thật nó bất diệt. À, nhưng mà bây giờ nói cái chân thật bất diệt đó thì người ta khó nhận, cho nên phải nói cái vô thường. À, thì hiểu được như vậy thì mới thấy được cái ý sâu của cái nghĩa vô thường Phật muốn chỉ. À, chứ còn nếu mà nghe nói vô thường thì mình chỉ hiểu, mình chỉ dừng ở trên cái vô thường thì sao? Thì mình thấy là Phật pháp nó thành ra giống như là nó bi quan, rồi hiểu một bên thành ra như đoạn diệt. Cái gì cũng vô thường hết, phải không? Thân mình cũng vô thường, rồi hoàn cảnh cũng vô thường, tâm cũng vô thường, thì rốt cuộc là thành gì? Cái gì cũng vô thường hết, thì tức là cái gì cũng về cái chỗ sanh diệt hết, gì cũng hoại hết, thì thành là gì? Dễ rơi vào cái thấy đoạn diệt. Rốt cuộc rồi thì vô thường hết, phải không? Nhưng mà ở đây phải hiểu, nghĩa là Ngài nói vô thường đó là để chỉ cho những cái này là những cái mà nó sanh diệt mà mình làm lẫn, không? Để cho mình nhận ra cái chân thật bất diệt kia. À, cho nên nói vô thường nhưng mà cái ý là ở chỗ cái chân thật kia. Đó, thì mình hiểu như vậy thì mới thấy được cái ý sâu của Phật, phải không? À, thì cái đó cũng là cái ý gọi là giáo ngoại đó, ý mà gọi là ngoài giáo đó. À, hiểu như được những đó thì quý Phật tử mới thấy đọc kinh Phật, đọc sách Phật thì mới thấy hay. Chứ còn không thì cũng như những nhà học giả vậy thôi, nghiên cứu được nhiều thì hiểu nhiều, rồi nhiều khi là phê bình, là chỉ trích. Phật giáo nói gì là cũng vô thường hết, thân người cũng vô thường, rồi tâm cũng vô thường, mà cái gì cũng vô thường, sự nghiệp cũng vô thường, thì thôi còn làm gì nữa? Phải không? Gì cũng vô thường hết rồi thôi làm gì nữa, thôi làm khiến người ta thôi chán nản. Còn ở đây phải hiểu được nói vô thường đó là để cho người hướng đến cái chỗ chân thật bất diệt đó. À, thì từ cái vô thường đó mới vươn lên để mà giải quyết cái vô thường đó, để sống vững vàng trong cái vô thường đó mà không bị cái vô thường nó chi phối. Thì như vậy đó là một cái sức mạnh để cho mình tiến lên. Thì bây giờ đây Phật mới tuyên lại nghĩa trên. Khi đó Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, đây là Ngài nhắc lại, nhưng mà trong cái nhắc lại này cũng có những cái chi tiết thêm. Pháp vương phá các cõi hiện ra trong thế gian, theo tánh của chúng sanh dùng các cách nói pháp, Đức Như Lai tôn trọng trí huệ rất sâu xa, lâu giữ pháp yếu này, chẳng vội liền nói ra. Người trí nếu được nghe, thời có thể tin hiểu, kẻ không trí nghi hối, thời bèn là mất hẳn. Đoạn này là nói lên pháp vương phá các cõi, tức là pháp vương đó là chỉ cho Phật đó, vua trong pháp. mà vua trong pháp tức là nói lên cái ý gì, thường gọi là Phật là pháp vương đó, mà pháp vương tất nhiên là vua trong các pháp, nghĩa là ngài tự tại đối trong các pháp. Tự tại là sao? Tức là đối với trong các pháp đó, ngài tới lui qua lại mà không ngăn ngại, không có gì ngăn che hết. Nghĩa là sao? Đối với các pháp, ngài thấy, nghe, ngài cũng hiểu, biết tất cả hết, nhưng mà không có một cái gì ngăn che cái ngài hết. Còn mình thì thấy có cái giác được thì nó không ngăn, còn không giác được thì nó ngăn. Cho nên có ngăn có che. Còn ở đây, ngài tự tại đối với tất cả hết. Rồi phá các cõi. Cái này phá các cõi tức là ở trong cái chữ mà chữ Hán gọi là phá hữu đó, là đấng pháp vương phá hữu đó, không phá các cõi, nghĩa là đây là cái chỗ mà ngài Ca Diếp ngài tán thán Phật ở trước đó, nghĩa là Phật ra đời ngài phá hết các cái cõi, phá hết những cái hữu đó, tức là không để cho có một cái chỗ gì để bám hết, nghĩa là phá hết các cõi, sanh diệt không có chỗ để nương, bởi vì còn có cõi tức là còn có chỗ để mình sanh đến, còn đây phá cõi là không có chỗ để mình bám, không có chỗ sanh diệt nó nương tựa. Thì như vậy đó là gọi là phá mê cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh thì ngược lại sao? Chúng sanh thì ngược lại là thích có cõi, gọi là thích hữu đó, thích có cõi, cho nên là luôn luôn là đi trong luân hồi. Do đó mà đây là ngầm cái ý là muốn nhắc mình phải bật hết mọi cái chỗ bám, không có chỗ gì để bám nữa thì Phật sẽ hiện ra đời giữa thế gian này. Ngay đây mà mình bật hết, không có chỗ gì để bám hết thì Phật sẽ hiện ra giữa thế gian này. Đơn giản, khỏi cần phải chạy đi tìm ở đâu hết. Cho nên đó gọi là pháp vương phá các cõi là như vậy đó. Cho nên mình đọc nhiều khi rồi mình đọc theo cái chữ nghĩa thì mình nghĩ rằng như vậy đây là chỉ cho Đức Phật Thích Ca ra đời phá các cõi thôi, không dính dáng này của mình hết. Thì học cái kiểu đó thì mình cũng còn mê hoài. Hiểu được cái ý đó thì thấy rằng ở nơi mọi người của mình đó, thì đều có những cái đủ cái khả năng để cho Phật ra đời hết. Nhưng mà mình chưa chịu thôi. Do đó ở đây cho nên là sao Phật mới theo tánh của chúng sanh dùng các cách để mà nói pháp. Đức Như Lai tôn trọng trí tuệ rất sâu xa, lâu giữ pháp yếu này chẳng vội liền nói ra, bởi vì chúng sanh chưa có thể nhận được, cho nên ngài từ lâu đó giữ cái pháp yếu này chẳng có vội nói ra. Tức là sao? Đây là chỗ Phật im lặng từ lâu đó. Họ im lặng từ lâu đó là để chi? Là để đợi mình đó. để đợi mình đó, đến cái cơ duyên đó, để mình khéo nhận, chưa rồi nói. Chờ đó. Cho nên người trí đó, mà nếu được nghe, thời có thể tin hiểu liền. Đó là Phật nghe là ngầm chỉ cho mình đó. Còn kẻ không trí thì nghi hối, cho nên thời bèn là mất hẳn. Ca Diếp vì cớ đó theo sức chúng nói pháp, dùng các món nhân duyên cho chúng đặng chánh kiến. Nghĩa là vì mọi người có, nghĩa là căn cơ nó không đều, chưa có thể mà nhận liền, cho nên là Phật mới theo cái sức của chúng, tức là theo cái sức của mọi người đó, mới dùng các món nhân duyên, tức là nói những cái phương tiện này phương tiện kia sai biệt. Đáng lý thì chỉ thẳng cái đó thôi, nhưng bây giờ không thể chỉ thẳng được, nó chưa chịu nhận, cho nên phải nói vòng vòng. Phải không? Nhưng mà như vậy thì tất nhiên là đó là ngầm ý là muốn nhắc mình cái gì? Nhắc mình là phải thấy qua cái vòng vòng đó, phải không? Phải thấy qua cái chỗ vòng vòng đó. Như vậy thì ngay cái chỗ bình đẳng không sai biệt đó đó, thì đáng lẽ là ngài chỉ thẳng cái bình đẳng không sai biệt đó, nhưng bây giờ không thể nói được cho nên phải ảnh nó đi mà nói những cái sai biệt. Thì giờ là cái bình đẳng đó nó ngầm ở trong cái sai biệt này rồi. Nói cái sai biệt là để muốn chỉ cho cái chỗ chân thật bình đẳng đó, cho nên muốn mình là phải thấy qua cái vòng vòng đó. Mà cái chỗ đó gọi là cái chỗ mà ngài Ca Diếp ngài chưa có nói đến đó, để dành cho mọi người. Ca Diếp ông nên biết, thí như vầng mây lớn nổi lên trong thế gian, che trùm khắp tất cả, mây trí tuệ chứa nhường, chớp nhoáng, sáng chói lòa, tiếng sấm xa vang động, khiến mọi loài vui đẹp, nhật quang bị che phức trên mặt đất mát mẻ, mây mù xa bổ gần, dường như có dường có thể nắm tới. Nghĩa là đây là nói giống như cái vầng mây đó, vầng mây lớn che khắp thế gian, cũng giống như là mây trí tuệ mà nó chứa nhường hết, rồi chớp nhoáng chói lòa, tiếng sấm nó vang động như vậy, khiến cho mọi loài đều vui đẹp, ánh mặt trời bị che phức, mây mù nó bủa gần như sát bên mình rồi đó, nhưng mà nắm chưa tới. Tức là nói lên cái gì? Nghĩa là giữa thế gian này nó nổi lên cái vầng mây lớn như vậy đó, che khắp như vậy đó, thì tại sao không ai thấy? Chứ phải là nó đám mây này giống như làn mây nhỏ nhỏ thôi á, thì nó còn gọi là mờ mờ thì khó thấy. Còn nay là vầng mây lớn che khắp cả thế gian mà tại sao không ai thấy? Đó là muốn nói lên cái gọi là Như Lai Pháp Thân á, Pháp Thân Như Lai nó hiện khắp hết, nhưng mà lại người lại khó thấy. Tại sao? Tại mắt chưa mở. Vậy thôi. Rồi trong đó là sao? Chớp nhoáng chói lòa nữa. Chớp nhoáng chói lòa đó là muốn nhắc mình là sao? Tại là phải thấy, là phải thấy nhanh, giống như chớp rồi đó. Suy nghĩ cái thì nó qua rồi, cho nên thấy chỗ này thì phải thấy nhanh. Rồi sấm vang động nữa, sấm vang động cả trời đất như vậy đó, mà lại còn ít ai mà chịu tỉnh. Ở trong đây có ai nghe được cái tiếng sấm này chưa? Vì biết tiếng sấm đó là tiếng sấm gì chưa? Phật từng bảo là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì đó chính đó là cái tiếng sấm đó. Tiếng sấm đó là nó vang động, mà gọi là giống như siêu tiêu giống rồi đó. Nhưng mà là ít ai mà nghe. Chứ còn nghe được cái tiếng đó thì ngay đây là mở mắt rồi. Cho nên nghe được cái đó thì sao? Khiến mọi loài đều vui đẹp nè. Rồi ánh mặt trời bị che phức, tất nhiên là trừ sạch hết những cái phiền não, được mát mẻ, an vui. Rồi mây mù bủa gần, dường có thể nắm tới. Tức là sao? Tức là nó sát sát bên mình đó, nhưng mà nắm thì nắm không được. Thấy là giống như nó mây nó thấp thấp vậy đó, giống như là mình giơ tay nắm tới nhưng mà nắm không được. Thì cái này cũng vậy đó, ở sát bên mình đó, nhưng mà muốn nhận không ra. Chỉ là khéo nhận thôi.